Ai thắc mắc mở lên đây. Ai muốn cãi lộn mở lên đây.
Xin mời chị Sa Pháp.
Lên ngon lành vậy mới được. Rồi, tấn công.
Thưa con, kính lệnh thầy, thầy xin thầy. Con xin hỏi thầy là 5-6 giờ chiều con 5-6 giờ sáng con công phu được không thầy?
Được, tốt.
Dạ.
Trưa, tốt.
Dạ.
5-6 giờ chiều nghỉ. Dạ. Nằm làm chi mình được.
Dạ, thưa 8-9 giờ sáng con công phu được không?
Được. Yeah. Buổi sáng là toàn bộ cả buổi sáng đều được hết, con rảnh rang con có thể công phu.
Yeah. Hả? Chứ con thành công được.
Còn gì nữa, đâu có nhiêu đâu nó nữa. Chuyện gì chấm ấp nói ra đi.
Chúng con xin thầy, chúng con có thể đi về đây làm đồ hữu bán được phải không?
Đi làm đậu hũ bán, có người ta mua cứ việc làm bán. Dạ, tụi con đâu có tâm kiếm tiền, tụi con luôn luôn chị em tụi con là giúp người ta không, không có phải là kiếm tiền mưu lược. Dạ. Hay là mưu kế gì hại ai, cái dạ. Nào con làm được cứ việc làm giúp người ta.
Dạ. Thưa ở bên Limo chúng con có làm được mà chúng con muốn về đây đó gần thiền viện, đặng chúng con cũng như là về đây cũng như là tâm ốc nó được hướng thượng và trao
được
nhiều.
Được rồi, nếu mà con lên đến thiền viện làm rồi con cung cấp cho anh ta. Yeah. Rồi con giúp thiền viện, giúp cho bạn đạo có một cơ sở đi tù.
Yeah.
Cái thiền viện này để làm gì? Yeah. Để tất cả mọi người hướng tâm về Thượng Đế mới bỏ tiền ra làm cái thiền viện.
Yeah.
Chính thầy đến đây thầy cũng ngày đêm cũng lo nghĩ đóng góp cho cái thiền viện. Chứ không phải thầy tới đây thầy hưởng thụ hay là cái gì, không có gì đó. Thì các con thấy mỗi kỳ tới thầy cũng phải lo lắng phải làm sao có tiền đóng góp. Yeah. Thấy chưa?
Yeah.
Thì nghĩa là trong đó mỗi người chúng ta đóng góp nó thành sức mạnh. Mỗi người chúng ta ngồi lại với nhau với thật sự giá trị của tình thương đúc kết lên để dâng cho nhân loại cũng như đấng cha trời.
Yeah.
Tương lai thì bây giờ chúng ta một nhóm nhỏ, nhưng mà tương lai mọi người Việt Nam đã ý thức được rồi.
Yeah.
Thấy rằng chúng ta là một giống dân bích ngập, có thể voi lên để trở về với sự thanh cao ở bên trên. Yeah. Mà khi chúng ta nguyện trở về với sự thanh cao là hạnh hy sinh nó càng ngày càng cao. Hạnh hy sinh đó mới thật sự đóng góp cho quảng đại quần chúng.
Yeah.
Không có chê người nào mà chả có khen người nào, giàu cũng như nghèo cũng là giữ cái tâm để tới đây, về đây để tu học.
Yeah.
Và để xây dựng cái đường lối sáng suốt và
yeah.
trở về với cái chỗ thức tâm và chúng ta cùng chung xây dựng cho nhân loại.
Yeah.
Thì cái đường đi trong thanh tịnh, không phải là dùng khí giới, không phải dùng lời chữ mắng, nhưng mà dùng tình thương để xây dựng cho nhau. Thì tuy rằng nhóm người nhỏ tương lai sẽ đi tới lớn, vì chúng ta bất phân chủng tộc, không có màu da nhưng mà có tâm đạo.
Yeah.
Giữ tâm đạo để thăng hoa, giữ tâm đạo để tận độ những anh em tỉ muội của chúng ta ở trong quả địa cầu này chưa hiểu đạo, chưa thấy đạo. Vì thấy tiền là quan trọng, thấy ngoại cảnh là quan trọng, quên đi cái nội thức và chủ tâm của chính nó thì nó mất tất cả chủ quyền lễ sống của cuộc sống của nó, thành ra nó không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng con là một số người đã hy sinh và đã làm được nhiều việc. Cho mọi người rất cảm động khi đến Nam Sion, nhìn gia đình chúng con mọi người đều quý yêu và muốn tìm con đường tu giải thoát. Thì các con cứ cố gắng đi tới đường đó là được rất tốt, không vì lợi danh nhưng mà vì tình thương của các con đã và đang làm.
Thưa, tại vì có chị em của con đi về Limo á. Chúng con có làm đậu hũ bên Limo. Mà mỗi lần ở bên Limo con thấy nó về chúng con thì bên đó thì nó hút về này, cõi trần quá thưa đi. Chúng con muốn về bên đây gần thiền viện thưa, đặng cho tâm ốc nó được hướng về đấng cha trời.
Cái đó được nhiều. Nếu mà chị em con thấy rằng thị trường có người ta tiêu thụ món hàng của chúng con sản xuất.
Yeah.
Chúng con có thể về được.
Yeah.
Không? Còn cái tâm thì hướng ở đâu chúng ta cũng nghĩ về tu. Dù cho Limo sự trần trượt là chỗ nào, thì sự lôi cuốn của ngoại cảnh, mà chúng ta giữ nội tâm hướng thượng, thì lúc rốt cuộc mọi người sẽ nhìn vào chúng ta và thấy rõ rằng nhóm người này thật sự thương yêu, thật sự xây dựng, thật sự đã đạt tới sự thanh cao mà sự mong muốn mọi người trở về trong cảnh giới đó. Thì con đâu có thấy limo sự là trần trượt. Sợ tâm con trần trượt.
Dạ thưa con, sợ tâm con.
Đó, phải giữ cái thanh tịnh. Con hiểu cho đó không? Còn nếu mà ở Am Sion làm được, có thể cung ứng cho người ta, có mối, có những người bằng lòng thao dụng những món hàng của các con sản xuất, con có thể về đấy. Thế không? Cái đó con phải điều tra trước và phải tham khảo ý kiến của những người muốn giúp chúng con không, muốn mua không, cũng như giúp chúng con là giúp những người đau khổ ở khắp các nơi mà chúng con đã và đang giúp đỡ họ.
Thưa con xin hỏi thầy cái là thưa sao con mỗi lúc con đến kiến Đức Quan Thánh, con đảnh lễ ngài sơ, con đứng sơ, con người con nó làm như nó lùn đưa quá thưa thầy.
Phải rồi, nó rút con lên, bởi vì cái con tu lâu ngày cái luồng điển nó trên bộ đầu đó là sự cảm ứng, và con cứ nhớ cái cảm ứng đó liên hệ bên trên, nó rút nó làm con người cũng như say rượu.
Đó
là quý lắm, người ta lâu năm lắm người ta mới được đó.
Là
sự chứng minh và rút cho con lên. Cho nên con cứ việc thăng hoa, con thấy rằng đây là cơ hội con tiếp xúc được bên trên. Sự thanh nhẹ của con có, con mới cảm nhận được. Mà người khác á, vì người còn tranh chấp kêu nó đứng trước mặt nó, nó kiến thì có gì, xoay mặt thôi chứ có gì đâu. Con thấy không? Mà con đứng con thấy có sự cảm giác riêng biệt, khác hơn. Đó là phần hồn con được nhẹ. Thì con cảm thấy cái sức hút bên trên mạnh lắm. Thì cái sức hút của hồng trần cũng mạnh lắm, vì duyên nợ thế gian này khi cái nọ, trai gái gặp nhau liếc con mắt mà nhớ hoài mà không thể bỏ được. Cái đó là cũng là một sức hút. Mà ở đây con đứng ngay giữa kiến Quan Thánh, con nghĩ về giải thoát, nghĩ về nguồn cội, thì nó sức hút nó mạnh, nó đem lên, con thấy sức hút rõ ràng. Đó, sức hút bề trên đã hướng độ cho con. Con cố gắng, con quên thể xác này để trở về với cảnh thanh nhẹ bên trên đã và đang có ơn kiếm cho con.
Thưa con đó.
Xin mời chị Minh lên đặt câu hỏi với Đức Thầy.
Dạ, đứng cho nó cao, ta nói trên nó lùn còn...
Dạ không phải, tại vì con khóc quá.
Không cần gì khóc. Con là con người đâu ai chế được đâu mà sợ, không sợ ai hết. Sợ tâm mình loạn thôi. Đứng thẳng, nó nói thẳng, có gì nói nấy như trong gia đình.
Dạ thưa ông Tám, con đặt câu hỏi này. Con cũng viết trong nhật ký cách đây 2 năm rồi, giờ con ráng nhớ lại câu hỏi ông Tám. Là con có đọc qua cái quyển Tôi Tầm Đạo 7. Con không hiểu tại sao mà Thượng Đế nói là nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
C'est une question de justice.
Địa ngục là cái gì đó con? Con không bị vầy xéo, con không có mong muốn thoát khỏi vầy xéo và để con tới chỗ bình an. Con hiểu không? Cái tâm con bị vầy xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời, thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy quán làm ân, con mới thăng hoa và con thấy rằng vui yêu đạt hơn trong giải thoát. Con hiểu không? Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sinh. Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục chứ không phải Thượng Đế.
Vì là địa ngục ở trên trần gian chứ đâu phải địa ngục
trần gian. Có thể xác con là địa ngục trần gian, còn một địa ngục của phần hồn khác là cái chỗ đó, chỗ tâm tối. Con đã làm con người hãnh diện, được sống, được vui, được đầy đủ điều kiện cho con sống, mà con nảy ra ác ý, giết người, hại người, bất lương, mà người ta nhìn bên ngoài người ta không thấy, thì bên trong phải có chỗ trừng trị con chứ. Mà khi con chết rồi thì con nói rằng không còn hồn, không có vía, chết là hết. Thấy không? Thì tự nhiên con chết con phải đi tới chỗ đó, con học hỏi. Cứ lúc đó học hỏi thì con rên xiết, con chấp nhận là cái tội lỗi con đã làm, và con chung vô trong đó, con ở trong cái cảnh tâm tối. Vì con là một người sang trọng, quý báu của trời đất đã cấu trúc tạo thành con mà con không biết hưởng tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó, cho nên con trở về với sự nặng trược, thì sự nặng trược nó phải chèn ép con. Con bước vô chỗ đó rồi thì con cảm thấy đau đớn, rồi mới ăn năn. Đó cũng như ở đời này con không có bị xé tim, con không nhớ việc làm con là bậy. Con hiểu, con đau khổ rồi, con thấy rằng tôi đã làm được đau khổ người khác quá, tôi không muốn. Đau tận tim, đau tận đáy lòng, ăn không được, ngủ không được. Chứ cái xác này nó đâu có đau. Con hiểu, cái hồn của nó đau mà con không hiểu. Rồi nhiều khi con ngạo mạn, con coi là tiên Phật không có, người không có hồn, chết là hết. Đó, lúc đó là con phải đi xuống địa ngục học cái bài thấm thía đó, rồi con mới mong muốn trở lại làm con người. Là con thú của cô chịu, con thú còn sướng ở dưới địa ngục. Tuy rằng nó mang cái thân xác không có quần áo, nhưng mà nó có đi chơi được mấy thước, mấy chục thước được. Còn ở địa ngục một bước con không được quyền đi, mất tất cả chủ quyền. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở thế gian này bị ở tù cũng là mất cái quyền công dân. Mà cái xác của con đây, hiện tại con có cái xác đây, con có cái hồn, mà con cũng mất chủ quyền nữa. Con thấy tiên Phật con muốn không? Mà con trở về với tiên Phật không được. Con phải hành, con phải chịu khổ, con phải tháo gỡ những cái gì đen tối của con mới trở về sự sáng suốt. Lúc đó con mới trở nên đặng thanh được.
Dạ, con không hiểu cái chỗ mà nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Tức là thiên đàng phải lệ thuộc vô địa ngục, tức là anh phải qua cái giai đoạn.
Đâu có. Con người không khổ thì không muốn tìm cái sung sướng. Cũng như bây giờ con đang khổ tâm này, con muốn tìm một cái không khổ đi. Đó là nơi thiên đàng. Nơi đó là giải thoát, nơi đó là thanh nhẹ, nơi đó ý con muốn là phải có. Có phải vậy không? Ở trong đời này con đang kẹt một cái gì mà con muốn giải thoát thì giải thoát không được. Cho nên đòi hỏi đó là thiên đàng. Đó thiên đàng là công, là ai đã làm? Những người đã cố gắng. Từ con người có thể lên thiên đàng. Qua những lịch sử cho thấy những người nào đau khổ mới tiến về Phật được. Đau khổ là Phật biên giới của Phật Pháp. Con thấy không? Sung sướng không có ai biết được Phật đâu. Đau khổ mới biết biên giới của Phật Pháp, mới biết tu. Mà khi tu rồi, dấn thân vô tu rồi, mình mới thấy thao gỡ được rồi, mình thấy thế là tôi đã gỡ được cái nghiệp tập. Tôi không có bận rộn vì việc đó nữa, là tôi đã gỡ được cái nghiệp rồi. Mà nếu tôi bận rộn vì cái việc đó, là cái việc đó đang trói buộc tôi, thì tôi đâu có được nhàn hạ, tôi đâu có được sung sướng, tôi đâu có được tự do. Tôi mất sự tự do rõ ràng, mà tôi nói tôi tự do chỗ nào? Con hiểu không? Cho nên vì vậy người ta mới tu, người ta tìm, người ta tháo gỡ cái nghiệp chướng ở thế gian. Có chồng ở bên người ta cũng nghĩ không có chồng, mà có vợ ở bên người ta không nghĩ có vợ. Rồi người ta mới hiểu cái luật nhân quả rõ ràng. Không vì cái ngoại cảnh này mà lôi cuốn và làm cho họ đau khổ triền miên không có lối thoát. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của họ và không sẽ bị trói buộc nữa. Con nghe hiểu chưa?
Dạ, ngoài ra con còn lúc trước con có hỏi ông Tám là tại sao lúc mà mỗi lần con nghĩ tưởng đến Thượng Đế con bị rùng mình, frisson.
Bị rùng mình thì con thấy rằng những cái chuyện làm của con hiện tại nó không có đúng luật.
Dạ,
thì cái tâm
đây,
con không có yên.
Dạ không. Cách đây mấy năm được.
Mấy năm cũng gì? Vậy, cái tâm con không có yên. Thì con nghĩ tới Thượng Đế, con rùng mình.
Dạ không, là lúc mà con rùng mình á, con cần đến Thượng Đế, con nguyện đến Thượng Đế á, con rùng mình thì con thấy ngay kết quả. Còn nếu con không biết cách nữa.
Bởi con rùng mình đó là cái vía con chưa có hiểu được Thượng Đế. Mà cái ý hồn của con là muốn trở về với Thượng Đế, thành ra hai cái nó nghịch. Cái vía nó phải sợ, bởi cái vía đang đào làm việc tâm tối dưới sự điều khiển của phần hồn. Phần hồn con không có đủ sáng suốt, muốn đời rồi muốn cả đạo, nó hai cái một lượt. Nó cho nên nó lật ngược cái tình thế. Mà con thuần tí như vậy, con nghĩ tới Thượng Đế mãi mãi, con niệm danh Ngài chừng ít ngày nó hết rồi. không có cái chuyện đó.
Nhưng mà nếu con không bị rùng mình á, con không có thấy cái kết quả như con muốn.
Đó, cái con muốn đó là cái bắt cái vía làm việc đó, nó mới rùng mình, cái vía nó mới rùng mình. Cái vía chưa cảm thức được Thượng Đế, mà con phần hồn con cảm thức Thượng Đế, thì con thấy cái kết quả đó cũng là tạm thôi, không phải là kết quả sự thật. Sâu xa của sự kết quả là không có động, không có cục cửa, mà lúc nào cũng thảnh thơi thơ thớ nếu con tưởng đến Ngài. Cho nên nhiều người ban đầu mới nghĩ tới Thượng Đế thét rồi nó làm lộn xộn tâm hồn, bởi vì cái đó là cái trình độ cao thanh nhẹ đại từ bi, mà mình là trần trượt mà muốn voi đi lên đâu có được. Chuyện của hiện tại trước mắt không chấp nhận làm, không học nhẫn học hòa, mà nghĩ cái chuyện thanh cao là hai cái nó ngược hết rồi. Cho nên muốn biết được giá trị của Thượng Đế, dấn thân hy sinh tinh hư tánh hư tận đâu mới thực hiện được đạo đức. Nha.
Con
thực hiện đạo đức đó, con mới thấy rằng Thượng Đế thể hiện ở khắp các nơi, thường và phân minh, không có làm cho ai lộn xộn hết.
Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Thưa Đức Thầy, con xin thay mặt cho bà Sáu Kỳ để đọc lên câu hỏi. Thưa Thầy, đến xin Thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi nguyên khí, thủy hỏa ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quang Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin Thầy diễn nghĩa giùm.
Đó, đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là Điểu Sào Thiền Sư, cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Đó, nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe Điểu Sào Thiền Sư không biết ông nào, ông Tư đó. Rồi bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì, cái đó là đi sâu bên trong rồi, đã có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy y Phật rõ rệt. Thất nhật cửu dương tinh đó là cái, do cái công năng công tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phật phước thọ. Cho tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên, cửu dương tinh là chỗ đốt đó. Đốt cho nó giải tiến lên. Cái quả đó thấy nó nhẹ, nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được. Thì đốt nó mới thăng hoa đi lên, thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là Ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai nữa, chứng minh rất rõ ràng.
Xin mời chị Chi.
Thưa thầy, con có vài câu hỏi, xin thầy giải đáp giùm con. Về pháp soi hồn đó thầy, con nghe con đọc sách thì thấy là soi hồn càng lâu càng tốt, cho đến 15 phút, nhưng con ráng lắm cũng không được 5 phút nữa thầy.
Thế đó, ít nhất là phải có 5 phút.
Dạ.
Đó, con cố gắng, con nay một chút, mai một chút. Sau khi mà nó mệt mỏi rồi, mình kêu cố gắng một chút nữa. Rồi sau khi mà mình mệt quá mệt, mình thả xuống, thả tay xuống, dồn lại đồng hồ.
Dạ.
Rồi gia tăng
có nhiều
một chút,
khi con đếm
một ngày con gia tăng có một chút thôi.
Dạ, có nhiều khi con đếm trong đầu con đó thầy, để con tính thử coi con ráng được bao nhiêu, nhưng mà cũng không quá được 5 phút thầy.
Thì có từ thể... từ mỗi tuần con tăng được chút là đủ rồi.
Dạ.
Thì tự nhiên một tháng là con có thể lên 10 phút chứ có gì đâu. Và khi mà nó cuối nó mệt rồi con tăng thêm chút, cố gắng thêm chút thế thì nó quen.
Dạ. Ban đầu đó con soi hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động, nhưng mà sao bây giờ con bịt kín con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi đó.
Dạ, con đó vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện cái tiếng nó còn rõ rệt hơn con thả tay xuống.
Dạ.
Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhĩ, là tại sao con được nghe như vậy, là cái quả can con được thanh tịnh rồi, điều hòa rồi.
Dạ.
Con không có bị ồ ạt ở trong đó nữa, con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi hơn.
Dạ.
Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi, và cái lỗ tai của con ngủ, nghĩa là lúc đó ngủ đang mê mê tỉnh tỉnh, mà sau này con hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ, tôi mê say, tôi gật gù, không có vụ gật gù. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu.
Yeah.
Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời rõ rệt, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi. À, không có bị lệch lạc nữa như hồi mà mới tu.
Yeah.
Nào, càng ngày càng tu nó gia tăng, cho nên khi mà nó gia tăng mở ngay trung tim chân mày rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt chút con trả lời được, bởi vì mình thấy liền lẽ làng như vậy đó, nó gom tụ rồi thấy rất lẽ làng. Cũng như xem tivi, trước kia thầy tu cũng vậy, ông Tư nói như vậy thầy không bao giờ tin, làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được. Nhưng mà ngày hôm nay thầy biết, con hỏi là thầy trả lời hết.
Yeah.
Thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ rệt tới được, chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói. Không, con vừa hỏi là thầy có câu trả lời, không có khó khăn, vì nhờ thầy đã tập trung và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt, con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
Dạ. Thưa, còn một chuyện nữa về pháp chứng minh, về pháp chuyển pháp luân này. Con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngạt.
Con
đó
thấy
là
cái
chuyện bình thường.
Con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ. Nó ngạc,
hết không được,
không thông. Dạ.
Hết không được thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự, rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong rồi. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng, tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động á, thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng.
Yeah.
Để hít, để đem cái nguyên khí nó vô, mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy không nhẹ nhàng hết. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được.
Yeah.
Cho nên cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng của con, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được.
Dạ.
Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Dạ.
Hả?
Con hỏi lúc mà con là chuyển con thua ai về chuyển?
À, thưa thầy, có nhiều khi con mệt quá, con không có ngồi dậy công phu được đó thầy. Thì con nghe rõ ràng bên lỗ tai con có tiếng là kêu con là biểu dậy tới giờ công phu rồi.
Thì cái vía đó nha.
Dạ, có nhiều khi cái tiếng của một người lớn tuổi thầy.
Cái vía.
Dạ.
Cái vía nó nhắc, cái vía nó nhẹ, nó mở cửa, nó mới thu hút được. Cũng như là thổ thần, thổ địa. Tới giờ người ta cũng, mình tu trong gia đình đều tu hết rồi.
Dạ.
Mà những vị đó là quý lắm, quý người tu lắm. Thì người ta nhắc á, thì cái vía nó mở, nó mới cung ứng cho con.
Dạ,
nó nhưng... nhận được cái tinh điển đó, nó cung ứng cho con, con mới cảm thấy ô có người ta kêu.
Nhưng mà có nhiều khi má con ngủ riêng một phòng, con riêng một phòng mà con nghe rõ ràng má con kêu con đó thầy.
Thì đó, cái trong cái gia đình nó liên hệ với nhau luồng điển. Cho nên nhiều khi những trường hợp con bị đau bụng mà con cũng đau bụng, ví dụ vậy đó.
Dạ.
Là con đau bụng, con đau bụng, nó có cái chuyện đó. Cái thần giao cách cảm.
Dạ.
Tu theo cái trình độ với nhau thì nó chung nhau à.
Thưa thầy, con còn một thắc mắc nữa mà con cố gắng để khắc phục nhưng mà vẫn chưa được là con đi làm mệt quá, sáng con phải dậy sớm, con không có ngồi thiền đúng giờ như vậy, con có chậm tiếng
không
thầy?
Sao?
Dạ.
Con có tâm thiền là được.
Dạ.
Con có tâm thiền là giữ trật tự cho lục căn lục trần, nó phải tuân theo lệnh của con. Còn cái ý chí con đi đứng con cũng niệm Phật được, con tu, con đi làm việc tận tâm là con là người tu đó. Con làm việc mà con phá hoại cái cơ sở là con không phải người tôi.
Dạ.
Phải tận tâm, cái gì cũng phải tận tâm.
Thưa thầy, bản tánh của con thì ít nói lắm. Nhưng mà từ ngày con thiền tới giờ con lại càng ít nói hơn nữa. Gần như là tĩnh khẩu cả ngày đó thầy.
Vậy tốt.
Rồi rồi nhiều khi con thấy có nhiều cái khó khăn cho con lắm. Là con thanh tịnh, con sống về nội tâm nhiều. Đến chừng con đi làm việc đó, con bị cái khung cảnh ở bên ngoài nó làm cho con khó xử lắm thầy. Là tại vì con không có thể hòa mình với người ta được.
Đó có hòa mình gì, con đi làm thì con làm xong công chuyện, con lãnh lương chứ con làm, con đi nói chuyện phi, nói học sàn hả?
Có nhiều khi cũng khó chịu lắm
con
thầy.
Con phải an phận. Dạ. Thấy không? Thì có nhiều người ta rủ con nói chuyện này kia, chuyện kia, nọ, nói tôi năm bữa nay không khỏe.
Dạ.
Bữa nào khỏe mình nói chuyện nhiều hơn. Được rồi, ăn thua không khéo có mình nói tiếng thôi à.
Dạ, có nhiều khi con không có muốn giao thiệp nhiều bên ngoài đó. Rồi với lại khi mà con nói chuyện với những cái người mà không có hợp với con, những câu chuyện mà không hợp đó, con đâm ra con nhức đầu thầy. Như vậy có vẻ mình khi người
mình
quá.
Mình đừng có nói, mình nghĩ, mình nói thôi tôi không, bữa nay tôi không có đủ thì giờ.
Dạ.
Bữa nào mình bàn bạc thêm nữa. Dễ mà.
Dạ.
Mình không thích nói mà nói một câu mà tình chị em không có mất.
Dạ.
Dạ. Thì tôi bữa nay mấy bữa này thì chú tâm lo làm việc. Nào ở nhà mấy đứa nhỏ nó làm việc, nó làm tôi mệt. Thành ra tôi tới đây hình như tôi không muốn thanh tịnh chút để bớt nói chuyện. Mà nhiều khi sợ tôi mở miệng nói mới làm chị em, thành tôi không muốn. Tôi muốn giữ thanh tịnh và giữ tình cảm giữa chị em càng ngày càng tốt hơn.
Dạ.
Mình ăn thua mình nói chuyện thôi.
Con xin cảm ơn
chút xíu
thầy.
À.
Dạ.
Dạ đừng nói mấy người đó không tu điên cuồng đồ trượt không chơi. Cái đó là nó ghét mà nó...
Xin mời anh Việt.
Xin phép thầy cho con đặt một cái câu hỏi.
Cứ việc hỏi.
Mà con thắc mắc là anh mới rài là nông tưởng hôm qua là khi mà thầy giảng cho bác Sáu xong là cái vấn đề mà mình còn cái xác thì phải làm ba cái pháp cho nó đầy đủ. Nhưng mà cái ngày mà con chở bác đi lên Paris gặp thầy ở nhà bác Nam đó, thì bác kể cho thầy nghe là cái trình độ của bác như vậy như vậy. Thì thầy mới nói với bác rằng là bây giờ chị phải soi hồn bằng ý, chuyển pháp luân bằng ý và thiền định bằng ý, chứ không còn làm ba cái kia nữa. Thì theo con, rồi chính vì vậy mà về đó bác mới hiểu lầm cái lời nói của thầy, mà bây giờ trong vòng cái thời gian đó bác không có làm như vậy nữa. Thì cái ý con muốn hỏi thầy là như vậy thì có thể là khi thầy giảng chúng con có thể hiểu lầm hay không, đâu có vấn đề mà.
Đâu có gì hiểu lầm, cái soi hồn pháp luân thiền định bằng tay và bằng hơi, cái đó là học cho cơ tạng từ hồi nào giờ. Bây giờ tăng thêm cái chuyện công phu phải làm bằng ý, mở thêm một lớp nữa. Cũng như người ta đọc kinh tới trong chùa, người ta đọc kinh tới cái bản kinh này, rồi sau này người ta gia tăng thêm một cuốn kinh nữa ta đọc. Người ta cũng phải đọc từ đầu tới cuối à. chứ không phải tôi đi tới giai đoạn này rồi tôi bỏ cuốn kinh miếng cái cuốn kinh này không được. Cái luật nó không phải vậy, có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, mình phải làm hết ba cấp. Mà cơ tạng mình là thượng trung hạ, đâu có phải một giới, thấy không? Thì từ đó là tại sao bác Sáu đã làm từ hồi nào giờ, thì cái chuyện của bác Sáu luôn luôn có người ta tới, người ta học đạo, người ta bảo cũng phải làm soi hồn, làm cho ta coi đó, phải làm pháp luân thường chuyển, rồi ba thiền định à, rồi cái chuyện mà đi sâu vào trong nó dùng ý, cái đó là gia tăng với trình độ của bạn mới nói cho bạn nghe vậy thôi, chứ không phải nói cho người khác. Cho nên mỗi một người đào hỏi thầy chỉ gia tăng theo cái khía cạnh có thể phát triển được cho chính họ, nói vậy đó thôi. Còn cái chuyện thường mà đâu có gì đâu mà sao, nhưng mà bà bỏ bà không làm, nhưng mà giờ nói lại bà làm cũng được, nhắc thường vậy thôi. Chứ cái quan trọng là cái ý, về phần của bà là về cái ý. Sơ hồn mà Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà cái đó là bà biết trong thâm tâm, giữ ngắn gọn trong phần hồn để tu tiến. Còn cái thể xác là bà còn ăn là bà phải còn điều luyện chứ, không điều luyện nó hư còn gì, phải không?
Dạ con xin cảm ơn thầy.
Mời chị Phương. Thì thầy cho con hỏi, vì khi con thiền xong á thầy, con nằm xuống ngủ mà nó làm như cái giấc ngủ con nó giữ nửa ngủ nửa thức, nửa ngủ nửa thức hoài.
Thì cái vía nó bắt đầu nhẹ rồi. Con nhiều khi con ngồi đó một chập cái nó phóng quang ra, ăn chập cái nó thù vô, chập cái nó phóng quang,
là cái,
chập,
cái điện nó phóng
cái điện nó để nó điêu luyện. Như bây giờ con ngồi đó cứ chập vậy. Nhưng mà thầy cũng hỗ trợ cho con để mở. Con hiểu không?
Mà nó cứ làm như vậy cả tuần lễ, con
nó
cứ con sợ mà. Con mất ngủ rồi con
điêu luyện mà. Điêu luyện phải vậy chứ sao?
Dạ.
Và khi mà nó trọn lành rồi thôi nó em.
Dạ.
Thấy không? Thì con cứ giữ cái ba pháp đó con làm.
Dạ.
Và cái Nam Mô Di Đà Phật cũng phải giữ. Dạ. Thường xuyên.
Rồi khi mà con thiền thì con bắt ấn tâm mũi như thế này. Thì con mê cái tự nhiên sao cái tay con nó rớt ra.
Không phải là nó mê rồi thì thôi.
Rồi cái con giật mình thấy nó rớt
như trong giấc ngủ rồi. Để lại đâu có sao. Mình tập nó ngủ ngồi đi.
Dạ.
Thấy không? Dạ. Ngủ ngồi không dựa ở đâu hết.
Dạ.
À, để cho nó thăng hoa nhẹ hơn. Dạ. Thấy không?
Dạ. Như hồi sáng con thầy giảng thì con ngồi đây thì con lỗ tai con nghe nhưng mà con không biết thầy nói cái gì. Tới đúng lúc đó thì con nhắm mắt mà cũng thấy đủ thứ thì thầy nói con nghe đó. Dạ. Cái đó, con nói ủa sao mày biết chứ.
Cũng như đêm hôm đó thầy ngồi sau đó là thầy cũng phóng cho con.
Dạ.
Ngồi qua ra cái đoạn chập nó vô. Dạ. Nó ra nó vô.
Vậy là không có sao hả
thầy? Không sao.
Dạ.
Nó được điêu luyện được nhẹ nhàng rồi.
Dạ.
Ráng nữa.
Dạ.
Nhất định phải đi. Dạ. Cái xác này là tạm, tôi phải đi tới cùng. Dạ. Đó. Để cứu tôi và cứu tất cả mọi người ở tương lai.
Dạ.
Đó.
Dạ.
Đêm hôm ta ngồi chơi đó chứ làm việc cho con nhiều lắm. Ngồi đó.
Thưa trong quý đạo hữu, có còn ai có những câu hỏi thắc mắc không? Mời anh Tân.
Mà cái đó đừng có, người ta đừng có khen và đừng tưởng mình hay, bởi vì mình cố gắng tu nó mới được cái đó. Rồi phải tu nữa chứ đừng cho mình hay rồi nó đứng lại một chỗ là không tiến, không phát triển nữa nghe.
Thưa thầy, mấy ngày hôm nay con đã thấy được một cái hạnh phúc chân chính. Và con xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả bạn đạo ở đây. Vì con đã hiểu được thế nào là hạnh phúc thật của một đường tu. À, hôm nay con lên đây để hỏi thầy về cái câu là một vị tu sĩ đó, tu ở trong rừng thẳm thì dĩ nhiên là vị đó cũng có những cực khổ trong cái đời sống của vị đó. Và một vị tu sĩ ở ngoài đời đó thì vị tu sĩ ngoài đời thì phải đi làm và có gia đình nuôi vợ con. Thì hai vị đó, quả vị của vị nào, sự khác biệt của hai quả vị đó ra sao?
Tu bằng trí bằng ý.
Yeah.
Mà trí ý của hai người tương đồng và cảm nhận sự nhịn nhục là quan trọng. Và hành triển đi tới và không có sự cách biệt rằng tôi xa chợ tôi mới tu được, hay là tôi phải tu tại thị tôi mới đắc đạo. Không cần nghĩ vấn đề đó. cái trí mình gom được và xây dựng được, điêu luyện được cái phần thanh quan hướng thượng ở bên trên, thì bất cứ ở góc nào cũng là chỗ của trời đất để cho con người đến đây học bài và trả bài tu tiến, chứ không phải tới đây để hưởng thụ và đắm đồ vĩnh cửu ở trên mặt đất này. Cho nên hai vị đó phải có một ý thức như nhau thì hai hoàn cảnh cũng tu tiến như nhau. Mà có người nói tôi đã lên núi rồi, tôi tu bao nhiêu năm, người tôi hơn mấy thằng ở dưới chợ, thì cái đó là có một cái tâm kỳ thị đậm loạn. Thì cũng có những người ở trên núi mà chết rồi vẫn xuống địa ngục tự nhiên, vì cái tâm nó không mở. Mà người ở tại chợ mà nó chịu dấn thân tu học, nó khép mồm học hỏi lo tu tiến, thì người đó vẫn lên được thiên đàng. Cho nên con hỏi hai người đó người nào lạ, là hai người đó chịu đồng hành trí ý khai triển như nhau thì hai người cũng đồng giải thoát được. Mà kẻ này người kia thì hai cái trình độ khác nhau, thì phải kết quả của hai giới khác nhau, không đắc được quả vị. Con người phải đắc quả vị là ngồi ở địa ngục đọc kinh lại, xét từ chữ trong thanh tịnh mới có được thiên hoa. Mà con người ở đây động loạn thế gian, chửi cha họ không giận, mà phao du ác ôn quan ác với họ mà họ không trách, thì người đó nhắm mắt là đi khỏi thế gian lên thiên đàng. Chứ không phải là nói tôi tu trong chùa tôi mới đắc đạo, tôi tu trên rừng tôi mới đắc đạo. Không phải, tâm của người và trí ý của người biết chọn đường đi trong sự quang minh chánh đại của chính mình không?
Con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là một khi mà hành giả được trụ ở trung tâm bộ đầu nữa, và được liên kết với từ quan của đấng đại hồn nữa, thì hành giả nó cảm thấy siêu thoát thanh nhẹ và không muốn nói chuyện nữa. Nhưng khi được sống trong cái hoàn cảnh đó thì dĩ nhiên là sẽ có những tại vì ma nhất tại vì Phật nhất xích, Phật nhất trực, ma nhất xích, thì dĩ nhiên những cái lôi kéo như vậy đó, đó có phải là cũng như giống như thầy nói là những cái là bánh xe đó, hai cái bánh xe mà nó thúc đẩy để cho hành giả đó tiến hóa.
Bởi vì con người người mà tu có luồng thanh quang được hội nhập với Thượng Đế, nhưng mà hội nhập thật sự hay là mới có chuyển tới sự hội nhập mà chưa toàn diện cũng có nữa. Thành ra con người từ đời qua đạo thì phải có những sự thử thách của đời. Cũng như tối nay hành giả tu thấy trung tâm bộ đầu nó thanh nhẹ, hội nhập với thanh quang, tôi sung sướng vô cùng, nhàn hạ vô cùng. Ngày mai cái đời nó phải thử, thử của anh thật thanh nhẹ không? Nếu anh chưa thanh nhẹ thì anh phải lấy sự sáng suốt đêm hôm được, và anh đi chống trả với cái chuyện lôi kéo của hiện tại thì anh chưa hòa được. Còn nếu mà anh là toàn diện hội nhập với Thượng Đế, Thượng Đế có góc nào mà không có ngài đâu, mà chê đó là trượt, chê đó là đậm, chê đó là ma quỷ, thì dù cho ma quỷ đi đó, ngài cũng sống với ma quỷ và tận độ ma quỷ để thăng hoa. Vậy đã là hội nhập với Thượng Đế, không bỏ một đứa con nào hết. Nếu giữ một đứa bỏ một đứa chưa phải. Nhiều khi Thượng Đế hội nhập với Thượng Đế thấy hung hăng, thấy chửi người ta, nhưng mà giúp nó mở một khía cạnh tiến hóa của chính nó. Có đứa phải rầy nó, nó về nó ăn năn hối cải, nó mới thấy rằng ở đời này ai dám chửi tôi, chỉ có Thượng Đế, nó xưng Thượng Đế nó dám chửi tôi. Mà chửi tôi để làm gì? Tôi càng nghĩ nó tôi càng thương nó, tôi thấy nó thương tôi nhiều hơn, vì nó muốn sửa cái tánh hư tật xấu của tôi để trở về tốt hơn xưa. Lúc đó nó mới trở lại là tìm, nó tìm những người chửi nó. Cho nên nhiều người đạo đã tu mà hội nhập với Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế, thì nhiều người đó nó ăn nói ngang ngược. Ăn ngang ngược đó chi? Để gỡ cái tâm tối của hành giả đứng trước mặt nó. Cho nên nó có những cái hành động đó. Rồi có người, người ta dùng cái lời dịu ngọt để gỡ, cũng có sự siêu việt tận độ để gỡ cái rối ren trong nội tâm cũng có nữa. Đủ các phương diện tận độ chúng sanh. mà nhiều người tu, có nhiều cư người tu thích sao mà ông trời xuống đánh cho tôi ba roi. Nó cầu như vậy đó. Mà lúc ông trời đánh ở ba roi nó giận trời luôn. Nó chưa có trình độ. Thấy không? Mà nó chấp nhận được rồi á, cái trình độ đáng kính đó, đó người người phải hướng về nó mà để học. Cho nên cái cơ siêu diệu từ đây sắp tới nó nhiều cái chuyện lạ lùng. Nhiều thằng nó ra vô côn chữ tầm bậy tầm bạ, vậy mà có người ta thương người ta đi theo. Nó có nhiều trình độ khác nhau hết. Mà nó chửi rồi nó phóng cái từ quan vô trong tư tưởng của đối phương, và để đối phương thức giác sự sai lầm của chính nó. À rồi mới xây dựng cái đức nhịn nhục và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên nhiều trạng thái khác nhau, nhiều cách độ đời khác nhau. Của chư tiên cũng khác, chư Phật cũng khác, quyền năng của Thượng Đế càng khác hơn nữa. Cho nên mọi khía cạnh chúng ta phải học và phải thấm nhuần nó mới để hiểu, chứ không thể ôm một phía này bỏ phía kia rồi lý luận sai lầm, mất cái thức hòa đồng thì khó trở về nguồn cội.
Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là cái hạnh phúc mà Phật được hưởng là có phải là được triền miên hưởng trong cái luồng hào quang và nuôi dưỡng cái hào quang đó, và một cái hạnh phúc nữa là có phải là được thương yêu với Thượng Đế như theo đó con được hiểu?
Cái hưởng mà triền miên học hỏi của chư Phật là chỉ hướng về thanh mà thôi, thì nó hưởng trong thanh thôi, nhưng mà càng mê thích sự thanh và không thay đổi, không hòa với trược đó, thì đi xe một bánh, bị giam trong thanh. Còn Phật mà biết thanh và biết trược đó, thì đi xe hai bánh. Thanh trược, cực thanh cực trược là đi xe của Thượng Đế, làm việc hai giới. Cho nên những người cũng có tu mà đi về hai giới thì nó luận về thanh nó cũng thông và trược nó cũng thông, thì nó được đi xe hai bánh mà khó vấp ngã. Còn Phật á, nó cũng khó gấp vấp ngã, mà khi người ta bước vào niết bàn rồi á, mà muốn làm cho ta suy sụp cũng khó, trừ phi Thượng Đế dùng toàn năng giam hết niết bàn thì Phật mới chịu xuống trần gian. Bây giờ có nhiều chư vị Phật không chịu xuống thế gian, có một số nào thôi, còn một số cũng chưa chịu. Nếu quyền năng của Thượng Đế đầy đủ cao siêu hơn thì có thể giáp niết bàn, tất cả chư Phật sẽ hiện diện tại mặt đó. Thì cái chuyện đó mong muốn của những người tu, nhưng mà khi mà chư Phật đã đạt rồi, chư Phật không muốn, cứ triền miên trong thanh đó. Nhưng mà Thượng Đế làm hay là không là cái chuyện đó mình không biết, không biết ngày nào ngày làm. Chúng sanh chỉ lo tu và để có cơ hội nhìn tận mắt những cái gì quyền năng của Thượng Đế sẽ thể hiện trên mặt đất.
Con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là đại hồn là gì mà khiến con người đê mê ngây ngất sung sướng khi được tiếp hợp?
Đại hồn là đại thanh tịnh mới có đại hồn, mà tất cả hoa hoa xanh xanh từ thanh tịnh cho tới tự nhiên siêu nhiên, đại thanh tịnh là siêu nhiên, từ tới tự nhiên là điều do đại thanh tịnh chuyển ý hoa hoa xanh xanh trên mặt đất này. Cho nên quyền năng của ngài mà nói về Phật thì nhìn thẳng vào hắc bì Phật, thâu tất cả màu sắc màu vô mà không có bao giờ thay đổi được ngài. Vì màu quyền là không có ai thay đổi được hết, chỉ ngài thay đổi người khác được. Cho nên cái quyền năng đó phải cố gắng tu, và tới đó chúng ta có cơ hội đánh lễ và cơ hội học thêm sự siêu diệu vô cùng ở nơi đó. Cho nên chúng sanh nghe tới đại thanh tịnh thì cái tâm nó mở ra, cái tâm nó mở, đại thanh tịnh là nhẹ rồi, sung sướng. Thấy không? Nhưng mà mình ước mong như vậy, mình đã đạt được hòa tan trong đại thanh tịnh chứ chưa, thanh tịnh chưa có mà, thì mình phải tu. tu nó đạt tới thanh tịnh rồi, từ thanh tịnh mới đi về đại thanh tịnh được, kêu bằng hội nhập. Lúc đó mới làm việc rất nhiều, kể cả điện giới, vật giới đều quan thông. Cho nên một lời nói luôn luôn có giá trị trăm ba cõi, không ai một cõi. Bên trên đừng kiểm chứng lời nói của chúng ta nói đúng không, nịnh hay là thực chất, mê loạn hay là trật tự. Cho nên khi người tu thanh tịnh rồi, càng nói đạo mắt càng sáng bừng, tâm càng mở, trí mọi người đồng hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mọi người đều hưởng ứng trở về thanh tịnh, cũng như hoa sen ươm nở cung ứng cho nhau mùi thơm vị ngọt trong đạo màu rất rõ ràng.
Con cảm ơn thầy, và tiện đây xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là thế gian rất hiếm có người mà thành đạo được, vì học đạo như ngu mau, thành đạo như xích thô. Như vậy đó, làm thế nào để mà đạt được cái quả vị thành đạo trọn vẹn trong cái trần gian ô trược này?
Cho nên tôi đã nói rằng sát năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày hôm nay chúng ta hiểu nguyên lý và vị trí của cái sát, và chúng ta đã có cái pháp. Còn nếu không mà chúng ta đi tầm pháp như xích thô, như con ngựa cứ bay đi tập, thấy nó đi mau nhưng mà nó không đến được. Vì luật là luật. Mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được sáng thân của con người là ôm cả luật trời xuống thế gian, nằm hẳn bộ thần kinh, nằm hẳn trong con người. Và chúng ta có cái pháp khư trược lưu thanh để lập lại trật tự của luật pháp siêu nhiên, thì chúng ta mới có thấy rõ ràng, bằng chứng rõ ràng tu hành thành đạo trong trật tự. Còn nhiều người muốn tu hành thành đạo bằng lý luận đó là không bao giờ đi đến. Thành ra ở thế gian nói thành đạo rất ý, vì lý luận không, làm sao thành đạo. Tu thì phải hành mới có thành đạo và phải thực hành.